Phật tử an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể các vị Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai tổ đình Giác Lâm hôm nay. Hôm nay thì nhân cái ngày cuối tuần, tôi xin thân chúc cho tất cả các vị hành giả Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai tổ đình Giác Lâm, cũng như là thân bằng quyến thuộc nhờ công đức các vị phát tâm tu học trong ngày hôm nay, luôn hướng về mười phương chư Phật cầu nguyện làm hướng gia hộ cho tất cả chúng ta và gia đình họ hàng thân bằng quyến thuộc các vị luôn được nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, an lạc, và đặc biệt Bồ đề tâm kiên cố, trí tu học vững bền, luôn hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, chúng ta đã tu bát quan trai rất là nhiều năm tại tổ đình Giác Lâm, mà không biết rằng là cái kết quả chúng ta tu đó thì chúng ta có được những kết quả nào của mỗi cá nhân, tốt được bao nhiêu, phát triển được bao nhiêu là do cái khả năng tu học của chính mình và cái sự hỗ trợ cho cái tâm đạo chúng ta phát triển là không có thể thiếu sót cái sự hỗ trợ của các bậc xuất gia, những người hướng dẫn cho chúng ta trên cái con đường tu hành giải thoát giác ngộ. Bởi vì tăng là những vị thay mặt cho tăng bảo trong ba ngôi báo và cũng là thay mặt cho Đức Phật hiện tiền để mà truyền trao cho các vị những lời dạy của Đức Phật và trình bày những kinh nghiệm tu học của các vị xuất gia để bổ sung cho chúng ta nắm được, hiểu được cái phương pháp tu hành để có được một cái kết quả nội tâm thanh tịnh và tuệ nó phải sáng suốt, để cho tất cả chúng ta nhận thức rõ được cái sự quan hệ giữa thầy và trò trong cái con đường tu học. Thì ngày hôm nay thì tôi xin giảng chủ đề là cái ý nghĩa cầu đạo của người đệ tử Phật. Mong các vị hoan hỷ lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Khi nói tới cầu đạo á, cầu có nghĩa là cái sự mong cầu, nói theo cái tinh thần mà tâm lý của đời thường là sự mong mỏi, mong cầu hoặc là cầu mong. Nhưng mà nói về cái tinh thần đạo đó, chữ cầu này có nghĩa là phát nguyện. Cái từ phát nguyện nó rõ hơn là cái sự cầu mong. Từ khi chúng ta cầu mong á, là chúng ta dùng cái tâm tham để chúng ta cầu. Còn nếu là chúng ta phát nguyện á, có nghĩa là chúng ta dùng cái chân tâm, cái sự thanh tịnh của trong lòng của chúng ta, cái sự chân thành để chúng ta làm được cái việc gì đó theo những cái chúng ta phát nguyện. Đạo đây có nghĩa là nói về cái chân lý, nói về cái Phật tánh, nói về tư tưởng giải thoát mà Đức Phật của chúng ta đã để lại cho chúng ta. Một cái người mà cầu đạo đúng theo tinh thần chánh pháp là tôi muốn nói cho các Phật tử là chúng ta phải phát nguyện tự tâm hướng về ba ngôi báo, vận dụng thân khẩu ý thanh tịnh để mà học giáo lý, tu theo giáo lý Phật để chúng ta thành Phật, thì đó mới gọi là người cầu đạo đúng theo chánh pháp. Hôm nay thì để cho các vị Phật tử hiểu rõ được cái trách nhiệm của chúng ta cầu đạo như thế nào và cầu như thế nào để chúng ta có được một cái con đường tu nó đạt được kết quả mỹ mãn. Còn nếu không á thì chúng ta sẽ vẫn luẩn quẩn trong cái sự mừng giận, thương yêu ghét muốn trên cái con đường chúng ta tu tập. Ở đây thì tôi sẽ nói về một cái mẫu cái sự thật trong kinh điển đã nói về cái sự truyền thừa của giữa thầy và trò, để chúng ta dựa theo những cái sự truyền thừa và học đạo của một đệ tử mà chúng ta suy nghiệm lại cho chính bản thân chúng ta thời nay, chúng ta đã đi đúng đường chưa, hay là chúng ta chưa đi đúng đường. Nếu đúng đường thì chúng ta cố gắng tinh tấn hơn. Còn nếu mà chúng ta đi khác đường thì chúng ta lập tức nên quay trở lại để mà cầu đạo đúng theo chánh pháp của đạo Phật của chúng ta. Chứ sự việc mà tôi cũng đã nói thường ở tại tổ đình Giác Lâm là cái sự cầu đạo của lục tổ Huệ Năng đối với ngài ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì chúng ta cũng đã biết. Hoặc giả là chúng ta sẽ thấy được cái sự cầu đạo của ngài Thần Quang đối với tổ sư Đạt Ma. Cái điều này thì chúng ta cũng nắm bắt. Thứ nhất là cái việc cầu đạo của ngài Thần Quang và tổ sư Đạt Ma, thì chúng ta thấy rằng là khi mà tổ sư Đạt Ma là người Ấn Độ được truyền thừa tâm ấn, sau đó bắt đầu mới đi qua Trung Hoa để tìm đạo, hoằng đạo và tìm một cái người kế thừa sau này. Trong thời gian mà đất nước đang loạn lạc ở tại Trung Hoa thì tổ sư Đạt Ma phải tá túc vào một cái hang ở vách núi ở gần chùa Thiếu Lâm của Trung Quốc. Ngài ngồi tĩnh tọa, ngồi thiền cho đợi tới khi mà nhân duyên đến thì ngài bắt đầu mới hoằng dương chánh pháp. Ngài ngồi tĩnh tọa tới 9 năm, quay mặt trong vách núi để đợi chờ nhân duyên thời cơ đến để mà ngài bắt đầu truyền đạo. Cho nên rằng dân chúng thời bấy giờ người ta lại đổ xô nhau, người ta đến để xem coi vị sư nào mà ngồi thiền suốt 9 năm không cự quậy. Từ đó là một dòng người đủ mọi nơi đến để mà lễ bái, chiêm ngưỡng, trong đó có ngài Thần Quang. Ngài Thần Quang này khi mà gặp tổ đó thì ngài về Thần Quang mới xin cầu kiến. Tổ biết đây là cái nhân duyên lành giữa tổ với lại ngài Thần Quang, nhưng mà tổ cũng phải thử thách. Cho nên là trong thời gian ngài Thần Quang đã làm những cái việc sát sanh rất lớn, rất nhiều, giết hại nhiều người. Cho nên là cái duyên nghiệp đó khởi lên trong tâm trạng của ngài Thần Quang, mỗi khi giấc ngủ đều nằm mơ thấy tánh chém giết nhau. Cho nên mới học đạo của ngài tổ sư Đạt Ma, cầu cái pháp an tâm. Khi mà đến diện kiến đức tổ sư Đạt Ma thì ngài im lặng, không bao giờ nói câu nào cả. Ngài Thần Quang quỳ ở đó suốt mấy ngày. Mà các vị biết là trời mùa đông á, thì tuyết ở Trung Hoa rất là nhiều. Ngài Thần Quang quỳ như vậy đó, ở dưới tuyết như này suốt mấy ngày. Tuyết nó lên tới giữa đầu gối, giữa bắp đùi. Rồi tới ngày thứ ba thì ngài tổ sư Đạt Ma mới quay lại, mới hỏi rằng ngươi đến đây có việc gì? Ngài Thần Quang trả lời: con đến đây để cầu pháp an tâm. Thì tổ sư Đạt Ma mới nói rằng đạo của ta đó không dễ để mà các vị muốn cầu đạo là được. Cho nên rằng tổ mới thử là ngươi làm sao biến cái màu tuyết thành màu đỏ. Ngài Thần Quang lập tức rút con dao ra, chặt cánh tay trái, máu đổ ra, màu trắng của tuyết nó trở thành màu đỏ. Ngài cầm cái cánh tay trái dâng lên cho tổ, là ý muốn nói rằng con đến cầu đạo bằng cái tâm chân thành, tâm bỏ bản ngã và thành kính hướng về đạo vô thượng chánh đẳng giác để cầu đạo, cầu cái pháp an tâm. Con chặt cánh tay trái này là xả bỏ tất cả những điều tội lỗi, xả bỏ những điều trái, mà dùng cái tâm chân thật để cầu đạo. Lúc đó thì tổ mới hỏi là đến để làm gì đó, mới cầu pháp an tâm. Tổ thấy rằng một cái người này có một cái nghị lực rất mạnh mẽ, có dũng khí phi thường, cho nên tổ mới nói rằng tâm của ngươi đâu, mang ra đây để cho ta làm cái pháp an tâm. Một câu nói của tổ như vậy cộng thêm cái tâm chân thành để cầu đạo, lập tức là ngài thần quang ngộ đạo theo cái câu khai thị của tổ sư Đạt Ma. Từ đó tổ sư chấp nhận để trở thành tổ thứ hai của thiền tông của Trung Hoa, mà là tổ thứ 29 từ Ấn Độ, từ Đức Phật trở xuống là tổ thứ 29. Ở đây tôi cũng xin nhắc cho các vị biết rằng từ Đức Phật sau khi ngài nhập Niết Bàn truyền cái tâm ấn cho ngài Ca Diếp, rồi thứ tự ngài Ca Diếp là sơ tổ truyền thừa cho tới tổ sư Đạt Ma là thứ 28 tính ở tại Ấn Độ. Khi đến tổ sư Đạt Ma thì được quyền ký là phải về Trung Hoa để tiếp tục truyền thừa đạo mạch ở Trung Hoa. Cho nên tổ mới dâng lời sư phụ như vậy, mới qua Trung Hoa. Thì qua Trung Hoa tầm đạo, khai sáng đạo, thì tổ sư Đạt Ma trở thành sơ tổ của đất nước Trung Hoa. Mà nếu tính từ thiền tông Ấn Độ và Trung Hoa thì đức sơ tổ Đạt Ma là thứ 28, nhưng tính từ các chư tổ tại Trung Hoa thì đức Bồ Đề Đạt Ma gọi là sơ tổ, nhị tổ là ngài Thần Quang, mà ngũ tổ là Hoằng Nhẫn, cho tới lục tổ là Huệ Năng sau này. Là nếu nói về các chư tổ Trung Hoa là như thế. Còn nếu nói về các chư tổ thiền tông Ấn Độ và Trung Hoa thì đức Thần Quang là thứ 29, ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì là 32, và ngài Huệ Năng là vị tổ thứ 33 trong cái thiền tông của Ấn Độ và Trung Hoa. Các vị nắm được chưa ạ? Cho nên khi mà tổ sư Đạt Ma lập tức tiếp nhận đồ đệ ngài Thần Quang, và sau này thời gian thì ngài Thần Quang được phú pháp để cho thành kế ngôi vị tổ và trở thành sơ tổ của đất nước Trung Hoa, và ở Ấn Độ trở thành tổ thứ 29 do tổ sư Đạt Ma truyền thừa. Ở đây là chúng ta học được cái bài học cầu đạo, là ngài Thần Quang cầu đạo bằng cái tâm chân thành và kiên quyết để cầu đạo. Cho nên cái dũng mãnh, cái tâm bồ đề rất mạnh, nhờ những cái sự cầu đạo đúng chánh pháp, cho nên các vị tu hành rất mau sớm đạt được cái quả vị tối cao, phải không ạ? Quả vị thành chánh giác, ngôi vị tổ, tìm được Phật tánh. Và cái chánh pháp nhãn tàng của Đức Phật truyền thừa cho tới khi ngài Hoằng Nhẫn là ngũ tổ của Trung Hoa, thì ngài có một cái phổ biến về kinh Kim Cang. Trong khi đó là Đức Huệ Năng là một con người không có ăn học, không có học hành gì cả, con nhà nghèo, hiếu thảo với cha mẹ, chuyên đi móc củi rồi đi bán, ra chợ bán kiếm tiền để nuôi người mẫu là người mẹ. Thì một ngày nào đó Huệ Năng đi ra chợ bán củi, về trên đường về nhà lại gặp một ông phú gia, ông đang trì kinh Kim Cang. Khi trì kinh Kim Cang như vậy đó, thì ngài Huệ Năng nghe câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, có nghĩa là nếu con người chúng ta mà không có chấp vào một cái gì trên cuộc đời này nữa thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta nó nằm ở đâu. Khi nghe câu này thì Huệ Năng lập tức ngộ được cái lý trong cái lời dạy của kinh Kim Cang. Cho nên là ngài Huệ Năng bắt đầu mới đến gặp ông phú gia này, mới hỏi kinh này kinh gì, ai hướng dẫn, vân vân. Thì ông đại gia này nói rằng là kinh này kinh Kim Cang do ngài Hoằng Nhẫn ở Quỳnh Mai, Tịnh Thất đã dạy để trì kinh này để tu hành. Thì một dịp đó Huệ Năng cũng sắp xếp công việc, lo hết cái bổn phận của mình đối với mẹ, tranh thủ bắt đầu ra tới Quỳnh Mai, Tịnh Thất để tìm cầu kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á đang thuyết pháp thì quán sát thấy được một cái con người đang ngồi ở phía dưới của giảng đường, đang lấp ló để lắng nghe tổ giảng. Tổ biết nhưng mà tổ vẫn giảng pháp. Sau khi giảng xong á, tổ mới gọi Huệ Năng tới. Ngài Huệ Năng tới quỳ đảnh lễ. Tổ mới hỏi rằng: ngươi từ phương nào đến? Ngài Huệ Năng nói rằng: bạch tổ, con từ phương Nam đến. Tổ mới nói rằng: người phương Nam là giống người mang ri mọi rợ, làm sao đủ tư cách để học đạo giải thoát của ta? Thế thì Ngài Huệ Năng mới nói rằng: bạch tổ, người thì có vốn phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn đồng nhau. Ở đây chúng ta học được cái cách cầu đạo của Ngài Huệ Năng. Ngài cũng giống như tất cả chư tổ lúc trước, cầu đạo bằng cái tâm chân thành và bằng một cái định lực mạnh mẽ, cái hùng lực rất mạnh mẽ, một cái sự bồ đề tâm kiên cố, dẹp bản ngã để cầu đạo. Cho nên rằng khi tổ quở một cái câu nặng lời như vậy đó, tổ Huệ Năng, Ngài Huệ Năng không ảnh hưởng gì cái sự buồn phiền cả, lập tức trả lời như thế: người thì vốn có Nam có Bắc, nhưng Phật tánh vốn đồng nhau. Còn như chúng ta thì sao? Nếu chúng ta đi mà phát nguyện để mà thọ tam quy ngũ giới cho hòa thượng nào chẳng hạn, hay là một vị thầy nào chẳng hạn, mà lỡ thầy đó mà chửi mắng chúng ta thì chúng ta thế nào? Hả? Chúng ta có cười không? Hay là chúng ta mếu? Hay là mặt chúng ta một đống như mất sổ gạo? Bởi vì chạm từ ái chúng ta. Đó là cái chúng ta phải tư niệm lại. Đối với Huệ Năng thì bởi vì Ngài dùng cái tâm vô ngã để cầu đạo, tâm chân thành để cầu đạo, không có dùng cái tâm phiền não để cầu đạo, cho nên tổ nói gì nói Huệ Năng vẫn bình thường trả lời như vậy. Khi Ngũ Tổ thấy được cái câu trả lời của Huệ Năng, tổ biết rằng đây là cái con người mà mình đang tìm và đã chuẩn bị, có lẽ có sắp có người để thừa cái ngôi vị tổ sau này. Tổ sợ tất cả mọi người biết, tổ mới la: ngươi biết gì xuống dưới bếp giả gạo? Có nghĩa là tổ muốn nói rằng cái sự chứng đắc, cái sự liễu ngộ của mình ở lúc này không nên để nói. Biết gì mà nói? Bởi vì xung quanh đây chưa ai có đủ khả năng, không cần phải nói trước những người như thế này, phải im lặng, đừng nên nói. À, tổ bảo xuống bếp giả gạo, có nghĩa là tổ muốn nhắc Huệ Năng, cái sự thấy biết của con không cần phải nói ở đây, chưa đến lúc, mà con hãy xuống bếp, có nghĩa là tới những cái nơi thanh vắng để con tư niệm lại, nhìn về chính mình, quán sát tư duy thiền định, để làm sao gạn lọc tâm hồn của con hết phiền não, để tâm trở nên thanh tịnh. Cho nên tổ mới nói là giả gạo là như vậy. Giả gạo là giả cho chó trắng, có nghĩa là muốn nói cái tâm phải tu hành gạn lọc phiền não để tâm nó được thanh tịnh. Đó là cái ý tổ dạy cho Huệ Năng. Từ lúc mà Huệ Năng xuống bếp vâng lệnh theo lời dạy của tổ như vậy để mà giả gạo, thì các vị biết là trong sử sách đó, con người của Ngài Huệ Năng nhỏ con lắm, chứ không có phải mà đầy đặn như các vị đâu. Ngài giả gạo như thế thì các vị biết cái cối giả gạo hồi xưa mình phải đứng cả toàn thân lên trên đó mình dậm, nhấc lên nhấc xuống để dậm để giả gạo đó. Mà Ngài Huệ Năng ốm quá cho nên Ngài phải buộc thêm cái hòn đá ở phía sau lưng để mà giả suốt 6 năm trời, chỉ biết giả gạo thôi. Nhưng mà mỗi lần giả như vậy đó là Ngài tư niệm trong nội tâm, gạn bớt phiền não từ trong tâm hồn ra, giống như chúng ta giả gạo. cho đến khi nào tâm nó thanh tịnh mà Ngài không nghĩ tới bổn sư gì cả, mà Ngài Hoằng Nhẫn cũng chẳng nghĩ tới đệ tử gì cả. Bởi vì tình thầy trò là tình thầy trò truyền đạo ở cái giải thoát, với một cái tư tưởng giải thoát và trí tuệ, cho nên không vướng bận như chúng ta. Cho nên cả thầy cả trò dễ lãnh hộ tâm truyền tâm, và đệ tử cũng dễ đạt được đạo. Cho nên rằng trong suốt 6 năm Ngài Hoằng Nhẫn không để ý tới đệ tử, ngược lại Ngài Huệ Năng cũng chẳng nhớ tới sư phụ, chỉ nhớ một điều sư phụ bảo giả gạo cho trắng, cứ thế mà làm. Thời gian qua tới 6 năm duyên đã đến, quả đã trổ, cho nên rằng ngũ tổ Hoằng Nhẫn bắt đầu xuống bếp để xem coi Huệ Năng thế nào. Khi xuống bếp thì tổ không giống như chúng ta, hỏi rằng con 6 năm trời ở đây có quen không, ăn uống có được không, ngủ nghê có ngon hay không, sao con ốm quá vậy, phải không? Các cụ của mình, các vị sư phụ đều là như thế, và đệ tử cũng vậy, phiền trách 6 năm trời thầy không gặp con gì hết trơn, bỏ con bỏ lăng bỏ lóc buồn cái này kia họ, mà sư phụ mà bỏ rơi rớt là các vị chán ngay. Nên cho mình phải nhìn thấy tình thầy trò của các chư tổ khác với tình thầy trò của chúng ta xa, cho nên chúng ta còn ngồi ở đây nè, chúng tôi ngồi qua sen hết rồi, vì vướng chỗ đó cho nên ngồi dưới đất không mà, là do chính chúng ta chưa giải thoát được cái tình của thế gian. Khi mà tổ đến, tổ không hỏi sức khỏe, không hỏi ăn uống ngủ nghỉ gì cả, tổ nói thẳng một câu: gạo đã trắng chưa? Có nghĩa là tổ dặn là trong 6 năm thầy đã dạy con ngồi để gạn lọc thân tâm, thì tâm con đã thanh tịnh chưa đó. Ngài Huệ Năng mới trả lời: bạch tổ, gạo đã trắng rồi nhưng chưa có người sàng. Có nghĩa là tâm con đã thanh tịnh rồi, nhưng chưa ai thấy được cái sự thanh tịnh trong tâm của con. Tổ mỉm cười và cầm cái cây mà cây gậy đó gõ vào cối 3 cái rồi bỏ đi, không nói câu nào cả. Ngài Huệ Năng lãnh hội được cái ý của tổ, biết rằng canh ba tổ dạy phải vô gặp tổ. Cho nên trong canh ba, dưới một cái tịnh thất như vậy, ngũ tổ Hoằng Nhẫn ngồi ở giữa cái tịnh thất, mở cửa rộng ra chờ đợi Ngài Huệ Năng đến. Đúng canh ba Huệ Năng đến để diện kiến tổ, tổ bảo đóng cửa lại, đến gần người ta. Cho nên khi đóng cửa lại đến gần ngũ tổ Hoằng Nhẫn, rồi bắt đầu đảnh lễ Ngài xong, ngũ tổ Hoằng Nhẫn bắt đầu lấy cái y chùm cả toàn thân của Ngài Huệ Năng. Ngài ngũ tổ mật ý dùng tâm thanh tịnh để truyền mật ý của kinh Kim Cang cho tổ Huệ Năng, cho tức là Ngài Huệ Năng. Mà Huệ Năng trong thời điểm mà được truyền trao cái tâm ý bằng cái kinh Kim Cang, thì tâm của Huệ Năng cũng đang thanh tịnh để đón nhận cái phú pháp mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền trao. Cho nên gọi là dĩ tâm truyền tâm, có nghĩa là tâm với tâm nó kết hợp nhau để thông nhau. Sau khi mà truyền tâm pháp bằng kinh Kim Cang, ngũ tổ Hoằng Nhẫn trao truyền luôn cả y và bát để kế thừa ngôi vị tổ, trở thành lục tổ của Trung Hoa và trở thành tổ thứ 33 của Thiền Tông Ấn Hoa. Ấn là Ấn Độ, Hoa là Trung Hoa. Sau khi mà truyền là cái được tiếp nhận cái pháp cú và cái di vật y bát, tổ đuổi Huệ Năng đi ngay trong đêm đó: ngươi hãy về phương Nam, lập tức về phương Nam ngay trong đêm hôm nay để hoằng đạo. Còn chúng ta thì không có kiểu đó. Tôi thấy ví dụ coi cải lương ha, cải lương mà người ta chia tay nhau đó, phải lên được từ 1 câu giọng cổ tới 2 câu giọng cổ, ca hồi 5-10 phút rồi bắt đầu mới chia tay, phải không ạ? Còn chúng ta ở đây cũng đề thầy trò mà chia tay đó thì bảo đảm các vị một là rơi lệ, hai là vương vấn, ba là đi tới đi lui, còn dương vấn dữ lắm. Đối với chư tổ là khác hẳn. Tổ bảo đi ngay là Huệ Năng đảnh lễ ba lễ rồi đi ngay trong đêm đó. Sáng hôm sau đó thì ngài Thần Tú là ngài đệ tử lớn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, còn ngài Huệ Năng là sau này. Thì các vị thấy rằng là trong đạo của chúng ta không kể trước sau, vô trước hay sau, nhưng quan trọng các chư tổ mà truyền đạo đó để lại cái mật ý đó cho những người nào hợp duyên và hợp cái tâm có thông với lại bổn sư hay không, chứ không có lớn nhỏ gì cả. Cho nên Huệ Năng là cái người đi sau nhưng mà lãnh hội ý đạo cao hơn là ngài Thần Tú, cho nên tổ mới chọn ngài Huệ Năng. Khi mà giao như thế đuổi Huệ Năng đi, tổ biết là có sự tranh chấp y bát, cho nên đuổi Huệ Năng đi ngay. Sáng hôm sau ngài Thần Tú cứ đinh ninh là tổ sẽ truyền cái ngôi vị tổ đó cho ngài Thần Tú tiếp nhận. Nhưng khi ngài Thần Tú đến thì được biết là tổ nói rằng y bát của ta đã về phương Nam rồi. Có nghĩa là tổ nói Huệ Năng đã truyền thừa cho Huệ Năng. Ngài Thần Tú có cái tâm tham giành giật, cho nên nghe như thế bắt lập tức chạy đuổi theo Huệ Năng. Khi mà chạy đuổi như vậy đó thì ngài Huệ Năng mới thấy là ngài Thần Tú rượt mình sợ quá, bỏ y bát lên tảng đá và trốn. Ngài Thần Tú tới thấy y bát mừng, định là đến để mà giữ lấy y bát, nhưng khi mà đến nhấc y bát lên thì không được. Cho tới khi á mà ngài Thần Tú không dùng mọi cách, không có nhấc được cái y bát lên, đành mới kêu gọi Huệ Năng ra. Khi mà gọi Huệ Năng ra thì bắt đầu ngài Thần Tú mới quỳ xuống để mà hỏi tại sao, cái phương pháp nào để mà tìm được tâm. Thì Huệ Năng mới nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được tâm chúng ta ở đâu. Khi nói câu này ra thì ngài Thần Tú lãnh hội được cái ý của tổ Huệ Năng, quỳ xuống đảnh lễ ba lễ và rút lui. Từ đó cái sự tranh chấp y bát trở đi, không còn cái sự truyền thừa theo cái dòng kệ mà các chư tổ đã truyền thừa. Các vị biết như vậy. Thì tôi kể hai cốt truyện này trong sử liệu của Thánh Điển để chúng ta suy nghiệm lại, xem chúng ta cầu đạo thời nay đã đúng chưa, đúng chánh pháp chưa. Chúng ta phải xem lại tại sao chúng ta tu nhiều mà chúng ta không phát huệ, tại sao chúng ta đi chùa nhiều, tụng kinh nhiều, ăn chay nhiều mà tâm chúng ta vẫn còn sân si, tâm chúng ta vẫn còn vô minh và vẫn còn ngạo mạn, là do ban đầu cái sự học đạo chúng ta không đúng chánh pháp. Cho nên khi mà chúng ta phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới là cái bước đầu tiên chúng ta vào đạo đó, thì chúng ta là cầu đạo như thế có đúng chánh pháp hay không? Tôi thấy có một số người á phải đi tìm lựa chùa nào thích hợp với mình mới đến, đúng không ạ? Cái điều thứ hai là bổn sư á mà mình muốn truyền giới phải lựa. Thứ nhất là phải hòa thượng đạo cao đức trọng, thứ hai là thầy phải sáng sủa, cứ ốm o đen đúa gầy lùng thấp thì khó chịu không được. Thứ ba là thầy phải nhỏ nhẹ, thứ tư là mình phải thích cơ. Cho nên những cái tâm đó ngay ban đầu chúng ta đã phát nguyện thọ giới tam quy ngũ giới là đã chưa đúng chánh pháp. Mà chúng ta không nghĩ rằng duyên tới đâu thì chúng ta quy tới đó. Dĩ nhiên có một số Phật tử là theo duyên, nhưng hầu hết chúng ta theo cái sự lựa chọn của chúng ta. Hôm nay thì chúng ta thấy thầy này chúng ta thích, chúng ta quy. Rồi một lần sau này theo thầy học đạo thì thấy thầy có nhiều lỗi quá, chán bỏ đi trầm cầu các thầy khác. Chúng ta toàn bị như vậy. Hôm nay chùa này thấy rắc rối quá, chán bỏ đi chùa khác để tu. Cho nên chúng ta cầu đạo đâu phải bằng cái tâm chân, phải không? Chân thật, đâu phải bằng cái tâm chân thành, mà chúng ta dùng cái tâm phiền não, tâm phân biệt để chúng ta học đạo. Cho nên cái ái của chúng ta nó sẽ đi theo đó. Mà tu hoài chúng ta không có thấy có kết quả an lạc cả, toàn là buồn và phiền não không. Các vị nghĩ xem, đi chùa càng nhiều, tu càng nhiều lại càng phiền não. Không phải là Phật giáo dạy chúng ta tu sai, mà bản thân chúng ta nhận thức sai và áp dụng giáo lý không hợp lý, cho nên chúng ta mới không thấy được đạo thôi. Các vị thấy không? Bây giờ ngay cả tổ đình Giác Lâm là một cái điển hình. Chúng ta đến chùa này tu có phải là do duyên hay không? Hay là do thích, là bởi vì thầy tự tánh là trẻ trung dễ chịu, hiền hòa, mập mạp trắng trẻo đầy đặn, dễ thương dễ mến, thì các vị đến thì các vị tu theo ổng. Mình phải nghĩ xem, nếu mà thấy dễ thương dễ mến một ngày nào đó chúng ta thấy ghét là chúng ta bỏ đi. Nếu chúng ta thấy cái chùa này nó thoáng mát thích, chúng ta đến tu thì chắc chắn thời gian chúng ta sẽ không bền. Cho nên rằng nếu như chúng ta học đạo như vậy thì mãi mãi không bao giờ thấy được đạo. Còn nếu những người mà học đạo bằng cái sự phát nguyện để hướng về đạo đó, và đúng theo cái tinh thần chánh pháp, là người đó tâm phải chân thành, phải quyết tâm dũng mãnh, bỏ bản ngã để cầu đạo, thì người đó chắc chắn sẽ phát triển đạo tâm và tìm được cái tuệ giác vốn có trong bản thân của chúng ta. Ở đây chúng ta đi chùa ha, chúng ta còn nhận định chùa này như thế này, chùa kia thế kia, có phải không ạ? Chùa này đẹp, chùa kia xấu, chùa này nực, chùa kia mát. Mình đi tu là vậy đó. Rồi đôi khi một số người nhìn các thầy, để ý các thầy từ đầu đến chân, các thầy mặc áo gì, vải gì, phòng các thầy ra sao, đủ điều hết trơn. Cái bệnh chung của tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta tu hoài chúng ta không thấy đạo, phiền não hoài, bởi vì cái ý nghĩa cầu đạo chúng ta không đúng chánh pháp. Hôm nay thì tổ đình Giác Lâm có cái này, bà này thông báo bà kia đào nhào vô để tu. Ngày mai chùa khác bà này thông báo, hôm nay có cúng cái này cúng cái kia nhào tới. Mà chúng ta tham dự lễ, chúng ta tham dự để chúng ta học được cái gì, đó mới là cái quan trọng. Mà nếu chúng ta đến dự lễ không thì uổng quá. Ví dụ vừa rồi tổ đình Giác Lâm có một cái lễ là vía Đức Quan Âm, phải không ạ? Tổ chức để kỷ niệm ngày vía. Bây giờ chúng ta đến chúng ta dự lễ vía của Đức Quan Âm thì chúng ta phải hiểu lý đạo nó nằm ở đâu, cái phương pháp, cái hạnh của Đức Quan Âm là cái gì, để chúng ta phát nguyện học theo, tu theo hạnh của Đức Quan Âm, thì người đó mới là gọi là người biết tham dự vào cái lễ của ngày vía. Chứ không phải chúng ta đến đây chúng ta ghi danh cầu an thì theo các thầy tụng niệm, thì cúng dường chay tăng thì các vị về, như vậy thì các vị đi tham dự lễ nhưng các vị chưa được cái gì trong vấn đề đạo tâm cả, ngoài trừ cái phước báo thôi, tuệ giác các vị không sáng được, bởi vì các vị đâu có hiểu. Hay là ngày vía Đức Phật Di Đà, chúng ta đến chúng ta dự lễ, chúng ta nghe pháp, chúng ta tụng niệm để làm gì? Chúng ta phải biết, học biết được lịch sử của Đức Phật Di Đà thế nào, cái hạnh của ngài Di Đà thế nào, để chúng ta có phát nguyện trở về thế giới phương Tây mà ngài giới thiệu hay không, hay là chúng ta muốn trở thành Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải phát nguyện tu học theo lời dạy của Đức Phật Di Đà để chúng ta thành Phật Di Đà. Đó mới là gọi là cái người biết tham dự các ngày lễ lớn của Phật giáo. Chúng ta tham dự đại lễ Phật đản, kỷ niệm cái ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta phải xem cái lịch sử của ngài đã để lại cho đời cái gì, cái gương của ngài, cái hạnh của ngài trong suốt 80 năm qua ở trên cuộc đời này, hiện hữu trên cuộc đời, chúng ta học được cái gì về cái ứng xử của Đức Phật, về cái cách nói của Đức Phật, về cái hành đạo của Đức Phật, về cái tu học của Đức Phật. Chúng ta phải học để mà noi theo, thực hành theo, thì đó mới là cái công đức của người biết đi tham dự đại lễ Phật đản. Đó cái đức chúng ta mới có. Còn không là chúng ta chỉ có phước thôi, không có đức. Mà người có phước chưa hẳn là phát sanh trí tuệ, mà người có đức á thì sẽ dễ phát sanh trí tuệ. Các vị phải nhớ một điều đó. Cho nên chúng ta đi chùa, chúng ta cầu đạo, chúng ta đi chùa, chúng ta tu Bát Quan Trai là chúng ta đang phát nguyện cầu đạo đó. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta tích tụ cái công đức lành, bật hết các duyên trong một ngày, để tâm chúng ta nhìn về chính mình, dòm ngó thân khẩu ý chúng ta từng sát na, từng giây, từng phút, từng giờ, mỗi ngày, để chúng ta kiểm soát thân khẩu ý, để cho làm chủ được cái thân khẩu ý chúng ta trong cuộc đời này, không cho buông lung phóng túng. Người đó mới gọi là người biết cầu đạo. Còn ở đây á, chúng ta đi chùa, chùa là một mảnh đất thanh tịnh thiêng liêng, phải không? Là một cái thế giới chư Phật hiện tiền đang thanh tịnh như thế. Chúng ta đi chùa, chúng ta mang rơm mang rác vào không, làm sao có phước đức được. Rơm rác là cái gì? Cái tâm phân biệt, tâm cố chấp, tâm rồi phân phe, phân phái, giàu nghèo ở trong này, phải không? Người này ghét người kia, như thế thì có phải là rơm rác mang từ ngoài vào trong chùa hay không? Mà nếu chúng ta có cái tâm như vậy đó, làm sao chúng ta có được cái phúc báo? Chính chúng ta làm giảm phước mà chúng ta không biết được. Chưa kể là chúng ta vô đây chúng ta xăm soi, xăm xỉa nữa là khác nữa. Cho nên ở đây đối với người cầu đạo, họ nhìn Phật để họ tu, họ nương theo tăng để họ hành trì, chứ không phải là dòm ngó. Mà các vị chúng ta, một số người đã và đang trong tình trạng đó, thì thậm chí còn nhận định các hòa thượng nữa, nhận định các thầy nữa. Đó mới điều rất là, nhìn lại thì chúng ta thấy có lỗi với Tam Bảo. Tôi nói như thế không phải là binh các bậc xuất gia, nhưng mà nhắc nhở thầy trò chúng ta, nhắc nhở nhau làm thế nào nghiệm lại cái sự cầu đạo của các chư tổ. Tại sao các vị tổ cầu đạo rất dễ dàng để đắc pháp và tìm được cái nội tâm thanh tịnh, tìm được cái Phật tánh? Còn chúng ta cầu đạo thế nào và chúng ta tu càng tối, càng tu càng cái ngã cao, càng tu càng thấy phiền não, chúng ta phải xem lại. Đó mới là người biết tu, biết cầu đạo đúng chánh pháp. Nếu chúng ta đi sai đường thì chúng ta quay trở lại vẫn còn kịp. Đừng bao giờ đi sát đường. Những lời Đức Phật dạy đều đúng chánh pháp, là một chân lý. Chúng ta hết tâm nỗ lực tu hành, thực hiện theo lời dạy của Đức Phật, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được cái bản lai diện mục của chúng ta, tìm được cái Phật tánh sẵn có của chúng ta, tìm được cái nội tâm an tịnh mà con người khác không thể tìm được. Chỉ có những người thật tu thật học mới tìm được đúng theo cái tâm ý mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Đó là hạt kim cương Phật tánh mà chúng ta phải đang tìm về. Chúng ta phải làm như vậy. Rồi tôi thấy có một số người đi xuất gia cũng vậy. Con muốn bạch thầy, con muốn xuất gia lắm, nhưng mà bởi vì con phải ráng lo cho mẹ, cho gia đình cho nó xong rồi con mới đi xuất gia. Lo chừng nào mới xong? Biết bao giờ mới xong? Nhà nghèo mới ráng đi làm lụng có tiền, một số tiền để cho mẹ trước khi xuất gia cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà cái đó nó là sẽ trói buộc chúng ta. Càng lo càng trói buộc thì tâm đạo chúng ta sẽ bị giảm dần. Sự thật phải vậy. Rồi những người xuất gia, đúng ra đó là khi mà một người muốn xuất gia, họ đến bất kỳ một chùa nào cũng được, duyên nào đến chùa nào cũng được, chịu khó làm công quả tụng kinh bái sám nghe giảng. Mỗi khi như vậy xong là phát nguyện với Phật, luôn tầm cầu có một vị minh sư. Mình á, nhờ quay lực của chư Phật dẫn dắt mình tìm được vị minh sư để cầu đạo. Cái tâm nguyện của người muốn xuất gia là phải như vậy. Chứ đừng nghĩ, đừng chọn lựa. Xuất gia mà còn chọn lựa thầy nào phải có bề thế, thầy nào phải có đức độ, thầy nào phải có quyền chức, chùa nào phải rộng mình mới tới, mình xuất gia chứ. đó không phải là cái ý cầu đạo thật sự. Các vị thấy không? Cho nên chúng ta xem lại ngài Huệ Năng cầu đạo với ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xem. Chúng ta coi ngài Thần Quang cầu đạo với Tổ Sư Đạt Ma có giống như chúng ta hay không? Mãi mãi chúng ta đi sai đường, khác hẳn hoàn toàn. Đến chùa này tu hành mà được việc á, là hầu hết một số Phật tử mà được việc cho trụ trì đó, chính người Phật tử này lại ngã càng cao hơn nữa. Ta đây là vai chánh trong chùa, ai nói gì cũng phải buộc là phải nghe theo, còn không là giận nè. Nhiều khi góp ý với trụ trì thì xen vô những cái việc xử lý của tăng trong nội bộ, chúng ta không đủ tư cách như thế. Còn không là giận bỏ trụ trì, thôi về, xin từ bấy lâu nay mấy chục năm con công quả tu hành phục vụ thầy, thầy dĩ nghĩ cái tình đi, thầy tha thứ cho thầy này thầy nọ, thầy thương con thầy thế này. Các vị không thể làm như thế được. Các vị phải nhớ một điều đó, tình là tình, lý là lý, đạo là đạo. Các vị công quả chùa là các vị có phúc đức, đừng mang cái vấn đề tình nghĩa đó mà để mà làm cho các vị trụ trì khó xử lý một vị tăng trong chùa. Xử lý là phải theo luật, luật là phải có lệ đàng hoàng. Cho nên cái chúng ta là người Phật tử không hiểu được luật hết trong cái tăng đoàn, cho nên không nên xen vào. Hễ mà xen vào là chúng ta sai rồi. Cho nên việc của tăng để tăng xử đúng luật đúng pháp, tăng nào mà sai xử lý nghiêm minh để chọn những hạt chắc thế Phật Hoằng Dương chánh pháp. Chúng ta sinh, tại sao chúng ta sinh? Chúng ta thấy tội, đúng không? Cái tâm chúng ta thấy tội, thấy tiếc. Mà tâm chúng ta nảy sanh cái tội, cái tiếc có nghĩa là cái tâm phàm phu, cái tâm tình cảm phát sanh. Chứ nếu giả sử mà các vị thấy một vị thầy nào bị trụ trì mà đang xét xử á, mà thầy đó chúng ta ghét cay ghét đắng, bảo đảm chúng ta không bao giờ có một cái tâm gì để ý và cầu mong ổng ra khỏi chùa đi. Có phải không? Trường hợp chùa giác tánh đó, các vị cũng thấy. Tôi không biết thầy tự trí tu như thế nào, nhưng nếu đã là một người Phật tử thuật tử á, chúng ta phải bảo vệ chánh pháp, phải không ạ? Nếu các thầy nào cảm thấy hơi, mà chúng ta thấy nó hơi bị vòng vòng á, thì chúng ta phải nhẹ, chúng ta phải nhắc, chúng ta bảo vệ, chúng ta phải làm cho các thầy nhận thức những cái đó để phát triển, hỗ trợ cho các thầy đi đúng đường. Đó mới là đệ tử bảo vệ chánh pháp. Còn thầy tự trí làm cái gì, chúng ta ghét rồi chúng ta moi móc thế này kia, tôi thấy nó hơi phiền, đúng không ạ? Như thế thì đó là cái mạt pháp chúng ta sẽ thấy. Thầy nào cũng có lễ, các thầy có luật, các thầy làm sai các thầy tội, các thầy phải chịu. Chúng ta đâu có chịu một chí, mà chúng ta coi thường mấy ổng là chúng ta đã sai rồi, bất coi như bất kính tăng. Kính Phật phải trọng tăng, mà chúng ta bất kính tăng thì chúng ta làm cái gì vậy? Cặp mắt chúng ta liệu rằng chúng ta nhận thức đúng hay không? Nhiều khi trên cuộc đời này chúng ta thấy rõ ràng đó, nhưng mà chưa chắc đúng. Các vị phải thấy tình ngay lý gian còn nhiều lắm. Cho nên chi bằng chúng ta nhìn về chính mình nó hay hơn. Cầu đạo là phải giải thoát cái tâm hồn của chúng ta trước. Chúng ta cầu giải thoát mà chúng ta toàn nhìn cái rơm rác, toàn nhìn những cái vớ vẩn để chúng ta cột chói trong lòng chúng ta càng nhiều, làm sao chúng ta thấy được đạo? Các bạn ơi, cái gì giải thoát được chúng ta đừng để trong lòng, cái gì mà bất lợi trên đường đạo chúng ta bỏ rẳng, không để trong lòng. Đó mới là người mới biết tiến tu được. Tôi không bên ai cả, nhưng mà tôi thấy thực tế để cho chúng ta thấy. Rồi trên thành phố này rất nhiều chùa Phật tử kiện tụng dữ lắm. Tại sao phải kiện tụng? Tôi không hiểu được. Dĩ nhiên trong thực tế có một số thầy làm mất đi cái uy tín của Phật giáo, tôi phải công nhận. Nhưng mà Phật tử chúng ta phải làm sao để bảo vệ chánh pháp bằng hành động nào? Chứ đâu phải chúng ta đâm đơn kiện đầu này kiện đầu kia, bôi nhọ tăng đâu. Các vị phải suy nghĩ lại xem, chúng ta cầu đạo giải thoát hay chúng ta cầu cái kết quả phiền não cho chúng ta? Đó là cái tại sao chúng ta không nghĩ đó là một cái gọi là thử thách trên cái con đường đạo của chúng ta. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải thấy ngài Huệ Năng từng ngày từng giờ nhìn về chính mình để tu bằng phương pháp giả gạo rất đơn thuần ấy, thế mà ngài đạt đạo. Còn chúng ta tu rất nhiều kiểu, rất nhiều kiểu để tu mà gọi là hiện đại nữa. Nhiều khi là chúng ta bật máy niệm Phật khỏi cần niệm mà nghe thôi cũng được đó. Rồi chúng ta đi nghe giảng, chúng ta còn có xe Honda đi. Hồi xưa Phật đi bộ không thì sao? Bây giờ bằng pháp còn đi máy bay không hết chứ. Sướng chết luôn, còn gì đổi gì nữa. Ấy thế mà điều kiện thuận lợi như thế mà tu chẳng được cái gì cả. Chúng ta thử xem chúng ta cầu đạo đúng chưa? Bởi vì cái sự phát nguyện chúng ta là phát nguyện cầu đạo không bằng cái tâm vô ngã, mà chúng ta đè nặng cái tâm ngã, cho nên các vị lúc nào cũng gặp phiền não cả. Các vị thấy Hòa Thượng Thượng Chiến Hạ Quảng, tôi theo cụ 7 năm, tôi chưa bao giờ thấy cụ sân si bao giờ. Chưa bao giờ cụ nói xấu ai cả. Nói thật chứ. Cụ ngược lại còn dạy tôi đó, là mình phải tập nhìn mọi người, phải nhìn cái tốt của mọi người, để mình còn học tập, để cho tâm mình nó được an lạc. Đừng giống như người thế gian, hay nhìn lỗi xấu của người khác, tự mình chuốc họa vào thân, tự mình làm cho mình phiền não. Đó là cái hại của chúng ta. Sự thật đó, Hòa Thượng dạy tôi như vậy. Cho nên ở các Hòa Thượng càng tu lâu, các cụ vẫn có một cái kinh nghiệm tu hành, vẫn có một cái tâm linh rất là nhạy bén mà chúng ta cần phải học tập. Các chư tổ mà tôi nói cho các vị, tôi nói ở đây có nghĩa là tôi cũng phải học tập, các vị cũng phải học tập, để chúng ta nhìn về chính mình, xem có chỉnh trang cái quan điểm và tư tưởng chúng ta đã đúng đường chưa. Khi nào chúng ta đi bất cứ một ngôi chùa nào, duyên ở chùa nào, chúng ta đến chùa đó chân thành tụng niệm, làm Phật sự bằng trái tim, bằng khả năng, bằng Phật pháp, thì khi hết duyên chúng ta rời khỏi chùa một cách không có luyến tiếc, không có buồn phiền, mà nghĩ đó là duyên đã hết. Như thế thì chúng ta mới gọp cái hạnh giải thoát được. Tại vì chúng ta đâu phải nhất thiết lúc nào cũng ở tổ đình Giác Lâm, phải không ạ? Lỡ sau này chúng ta có duyên sự nào đó, bán nhà ở di chuyển một nơi khác thì sao? Hoặc là chúng ta đi nước ngoài thì sao? Cho nên cái duyên không nói trước được. Hễ duyên chúng ta ở đâu, chúng ta nên tranh thủ để học cái hay cái tốt. Ra đi cũng phải có cái hay cái tốt. Đến duyên đến, học đạo bằng cái tâm an lạc. Hết duyên ra đi cũng bằng cái tâm an lạc. Thì đó mới là cái cầu pháp đúng theo chánh pháp. Chỗ nào chúng ta cũng được an lạc. Chúng ta đi chùa chúng ta nhìn Phật để tu. Nếu chúng ta gặp nhân duyên, gặp trụ trì nào mà chúng ta hợp cái căn cơ của mình, mình đến cầu đạo, học tập, học những cái kinh nghiệm tu hành của các vị đó, để chúng ta trang bị thêm cái kiến thức, cái kinh nghiệm tu chúng ta nó ngày càng sáng hơn. Để rồi khi chúng ta hết duyên, chúng ta ra đi một cách rất an lạc, hoan hỷ. Tới chùa nào chúng ta cũng dễ nhập vào trong cái tình huống của ngôi chùa đó. Như vậy người đó mới gọi là người biết sống, người biết tu và người biết cầu đạo đúng chánh pháp. Bổn sư của chúng ta, tất cả các thầy đều là thầy của chúng ta cả. Chứ đừng phân biệt. Khi mà các vị mà thọ giới tam quy thì các vị sẽ thấy trong cái giới đàn tăng cũng đã nói rõ. Từ nay về sau các thầy nào cũng là thầy của chúng ta. Đừng xem là người truyền giới mới là bổn sư của chúng ta. Mình không có tâm phân biệt. Cho nên nếu chúng ta cứ nói thầy này bổn sư tôi phải về chùa tôi, chứ không đi đâu hết, coi chừng, cố chấp cũng không được. Nếu chúng ta tu thường ở Giác Lâm, thọ giới, tam quy, ngũ giới ở chùa Giác Lâm, chúng ta thường xuyên về là đúng. Nhưng có một dịp nào đó ngôi chùa khác mà chúng ta cũng có duyên, chúng ta lại thêm một ngôi chùa để tu hành nữa, chúng ta đi được chúng ta nên đi nhé. Chỗ nào cũng được cả, miễn sao mỗi khi chúng ta đến một ngôi chùa nào, chúng ta phải học cái hay, một cái kinh nghiệm tu trang bị cho chúng ta. Đó mới là người biết đi chùa. Sự thật là vậy. Cho nên á, chúng ta đến với tất cả các thầy, các sư cô, đến với các bậc xuất gia bằng cái tâm vô ngã, tâm không có chấp, và bằng cái tâm chân thành để cầu đạo. Đừng có dính vào ai cả, đừng có quý ai cả. Hễ quý là coi như là mai mốt sẽ hết quý. Bởi vì cái quý đó là bằng cái tâm phiền não của chúng ta, cái tâm phân biệt, cái vọng tưởng của chúng ta quý bằng cái cảm xúc. Cho nên hễ quý là nó sẽ có cái ghét ở trong đó liền. Cho nên bằng một cái tâm bình thường, cái bình thường đó gọi là đạo đó. Duyên thôi. Cho nên cái này là cái chúng ta phải nhớ. Đức A Nan vì gắn chặt với Đức Thế Tôn, cho nên chính A Nan hại bản thân. Ngài chưa đắc quả, phải không ạ? Khi Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức A Nan chưa đắc quả, trong khi đó 1250 vị tỳ kheo đã chứng thánh hết rồi. Riêng A Nan là người gần Phật nhất lại không được chứng thánh, bởi vì A Nan dựa vào bóng mát của Đức Phật không. Cho nên chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta cầu đạo là chúng ta nương theo các vị bổn sư, các vị minh sư hướng dẫn, nhưng mà tự lực chúng ta phải phát huy, chứ không có dựa, chúng ta không có núp, không có núp được, dựa để phát huy cho chính mình. Cho nên Đức Phật khi mà nhập Niết Bàn, Ngài mới dặn dò tất cả chúng ta hãy từ thấp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là mình phải dựa vào giáo lý của Phật để nhìn về bản thân, gạn lọc phiền não, đi thắp sáng trí tuệ vốn có của trong bản thân chúng ta. Khi chúng ta thắp được ngọn nến trí tuệ vốn có rồi, chúng ta dựa theo trí tuệ để đi vào cái con đường tu hành. Ngài nói rõ ràng chứ đâu có dựa. Tất cả chúng ta, thầy của chúng ta là ai? Là giới luật, lấy giới luật làm thầy của chúng ta. Giới luật là cái bậc thầy của chúng ta. Cho nên có bao giờ Phật tử dựa vào giới luật đâu? Dựa vào các thầy, nương theo các thầy thôi à, đúng không? Nương cho nên các thầy mà tịch á, các vị cũng tịch luôn. Tịch ngòi đó, không có chỗ đi nương nữa. Bởi vì chúng ta cố chấp. Cho nên Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng có cái hay là bổn sư truyền giới, bổn sư cạo đầu, đó là một việc. Nhưng mà nếu giả sử như mà gần bổn sư học được cái gì là học, hết học được cái gì rồi có duyên một vị khác mà Hòa Thượng cảm thấy rằng nương theo để học được trong kinh nghiệm tu học, là Ngài đảnh lễ bổn sư xin phép để cầu y chỉ sư. Cho nên Hòa Thượng Tự Chí Hạ Quảng sở dĩ Ngài làm được việc Phật sự cho giáo hội, mà cái đức của Ngài lớn là gợi nhị Ngài biết tu biết học đúng chỗ đúng nơi và đúng đối tượng. Bổn sư y chỉ sư của Ngài rất nhiều, y chỉ sư của Hòa Thượng tới 4-5 vị đăng ký. Nó bởi vì Ngài biết tầm sư học đạo hợp theo căn cơ và trình độ, cho nên Ngài mới phát triển đạo tâm, phát triển trí tuệ. Còn chúng ta phải học từ các vị tổ sư, các vị hòa thượng đạo cao đức trọng đó, để chúng ta tầm cầu bổn sư và minh sư như thế nào, để chúng ta không chấp, không có dùng cái tình cảm thế gian, để chúng ta theo bổn sư là chúng ta chết toi, không có một cái kết quả an lạc đâu. Cho nên chúng ta có duyên quy y thầy nào, chúng ta phải nên cố gắng nương tựa thầy đó để học tập kinh nghiệm tu hành và cái hạnh của thầy đó, thì chúng ta mới gọi là đệ tử của thầy đó được. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ, đúng không ạ? Chúng ta phải học được cái đó. Ví dụ như là ở tổ đình Giác Lâm này, nếu chúng ta quy y thầy Từ Tánh ở đây, thì chúng ta phải học được cái hạnh hoan hỷ, hoặc là học cái hạnh gì đó tốt của thầy Từ Thánh trong kinh nghiệm tu hành, và chúng ta học luôn cái pháp môn tu nữa. Tổ đình Giác Lâm này, tôi có hỏi thầy Từ Tánh thì là chuyên tu về tịnh độ. Nếu ai quy y thầy Từ Tánh có nghĩa là căn cơ chúng ta nó hợp duyên, thì chúng ta cũng phải xem coi hợp duyên thầy đó, nhưng mà hợp với cái pháp hay không, đó là một vấn đề nữa. Nếu giả sử như chúng ta có duyên với thầy Từ Tánh, chúng ta quy y cũng là một điều tốt, nhưng mà thầy Từ Tánh tu tịnh độ mà mình tu thiền thì đâu có hợp được. Cho nên nương theo thầy Từ Tánh để tu học, nhưng cũng phải tầm cầu y chỉ sư cái pháp môn mà hợp theo căn cơ của chúng ta vẫn được phép như thường. Còn nếu những ai mà hợp pháp môn tịnh độ mà quy y theo thầy Từ Tánh ở đây, thì chúng ta phải vừa học theo cái hạnh của thầy Từ Tánh, và chúng ta học luôn cả pháp môn tu của tổ đình Giác Lâm. Như vậy mới gọi là đệ tử quy y của tổ đình Giác Lâm nhé. Nay chúng ta quy y mà chúng ta học tùm lum tùm la pháp môn, thì như thế chúng ta tu theo phái nào, phải không ạ? Bây giờ hỏi các vị coi, hầu hết các vị tu theo xu hướng hơi nhiều, tu thiền mà cũng trì chú rồi cũng niệm Phật, đúng không? Tổng hợp hết trơn. Thì tu niệm Phật thì lo trì chú, lại đủ ngồi thiền với người ta, thì lại sám hối đủ kiểu hết. Thế chúng ta không biết chuyên của chúng ta là cái gì, cho nên rằng chúng ta giống như tu theo, giống như là một cái gọi là cái nồi canh súp vậy đó, đủ loại hết trơn. Cho nên hương vị nó hòa quyện với nhau đủ kiểu hết, chẳng có hương vị nào ra hương vị nào cả. Đó là cái điều mà chúng ta phải nên lưu ý trong khi mà chúng ta cầu đạo. Nếu giả sử chúng ta đã có duyên với thầy đó rồi, sống chết chúng ta vẫn theo để học được cái hay. Cho dù thầy có đuổi cửa trước, chúng ta phải qua cửa sau chúng ta vô. Người đó mới là người tu trì. Tôi nói đây là đệ tử xuất gia nha, tôi không nói Phật tử à. Tôi nói đệ tử xuất gia chứ. Còn đối với Phật tử tại gia, chúng ta phải hợp duyên, hợp nhân duyên, phải không ạ? Hợp phương pháp tu, hợp đối tượng và hợp nhân duyên của chùa đó, là chúng ta phải tu, đó là điều hiển nhiên. Mà khi chúng ta đã thấy hợp duyên rồi, cho dù thầy mà nóng mà có la mình chăng nữa, mình cũng hoan hỷ vẫn đến chùa tu, thì đó mới là người biết cầu đạo. Bởi vì đây là cái tổ đình Giác Lâm, ví dụ như là cái nơi mình có duyên thường xuyên tới tu Bát Quan Trai. Mình tu đạo tràng này mình cảm thấy nó hoan hỷ được, có người có duyên rồi. Rồi thầy từ tánh truyền giới cho chúng ta hoan hỷ được, nó là có duyên rồi. Và chúng ta tu trong đạo tràng này, chúng ta hợp được tất cả các bạn đồng đạo, đó là cái duyên rồi. Đã có duyên rồi thì đừng bao giờ vì một cái gì đó nghịch duyên mà chúng ta bỏ cơ hội có duyên như thế này. Chúng ta sẽ mất đi cơ hội để tìm được cái sự tu học của chúng ta. Cái sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta đi tu mà chúng ta cứ đợi trụ trì phải cư xử tốt với chúng ta, nói ngọt mật ngọt ruồi chúng ta, làm cho chúng ta hài lòng chúng ta đến. Còn nếu mà nói nặng là chúng ta bỏ chùa đi, thì bảo đảm người đó chết trước khi mà còn sống. Chết trước còn khi còn sống có nghĩa là sao? Là cái thối tâm bồ đề, hạt giống chủng tử bồ đề nó đã chết rồi. Còn sống là cái thân còn, nhưng cái tâm nó đã bị chết. Nên thế thì tự mình hủy diệt cái chủng tử bồ đề chúng ta. Sự thật là như vậy. Khi xưa ở chùa tôi cũng vậy. Năm 11 tuổi là tôi đi chùa như các cô bác vậy. Đi chùa, mỗi tối nào cũng đi chùa, không đi chùa là không được. Không hiểu sao cái duyên. Mỗi lần lễ lớn là tôi xin mẹ tôi nghỉ rồi vô 2-3 ngày vô chùa ở, thích lắm. Ở nhỏ đó. Nhưng mà thấy chùa nó tươi mát, nó dễ chịu, dễ dàng, thích đi tu. Nếu vô chùa tu thì các vị thấy là ma vô khảo bất thành đại đạo mà. Chùa không phải là cái nơi để mà trao ngọc chuốc vàng, không có cái nơi mà để tân bốc, không có nơi mà vuốt ve các vị đâu. Bởi vì chùa là cái lò luyện kim cương cho chúng ta trở thành kim cương. Phải mài, phải dũa. Ngọc bất trát bất thành khí, phải không? Nếu trở thành hòn ngọc thì chúng ta phải mài, phải dũa, phải lắng nghe những cái sự thử thách, đối diện những cái nghịch cảnh. Sự thật là như vậy. Cho nên các vị phải nhớ nha. Nếu chúng ta là Phật tử mà các thầy nói chuyện nhỏ nhẹ chúng ta là khác à, mà chúng ta đi tu là khác à, không có giống được đâu. Quay 380 độ, thầy là thầy, trò là trò, luật ra luật đấy. Còn đối với các Phật tử thì các thầy phải nương nương một chút thôi. Nhưng mà hễ đã đi tu là hạt giống của chánh pháp là phải lựa chọn hạt chắc. Cho nên phải mài, phải dũa, phải thử thách. Cho nên khi tôi mới vào tu á, thử thách 1 năm, 2 năm chưa thấy gì hết, thích. Năm thứ 3 bắt đầu xuống tóc. Bắt đầu 3 năm sau tôi thấy trời đất ơi, sao mà nó buồn chán dễ sợ. Nó vẫn có cái sự mà phân biệt, nó có. Tôi nói chùa tôi hồi xưa thôi nha, để nói kinh nghiệm cho các vị thấy. Mỗi chùa có một cái hoàn cảnh khác nhau, thử thách khác nhau, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Tôi thấy từ nào giờ không thấy, mà vô đây thấy buồn quá. Vô đây tôi nằm tôi khóc mình. Mà các vị biết mới 14, 15 tuổi còn nhỏ làm sao mà, phải không ạ? Mình vẫn có cái cảm xúc chứ. À, tại sao thầy mình như thế thì lại thương các huynh đệ mà không thương mình? Mình phải có cái phân biệt tuổi nhỏ. Tôi buồn dữ lắm. 3 năm tôi nghĩ là thôi tôi về, tôi không tu nữa. Bởi vì tôi thấy như thế buồn quá, chán quá, phân biệt, thôi đi về. Một cái suy nghĩ của tôi chợt nghĩ như vậy, nhưng mà vốn tôi là như có chủng tử tu, cho nên cái những cái tư tưởng tiêu cực nó xuất hiện, nó lại có một cái tư tưởng tích cực xuất hiện trong đầu lại, khuyên để mà cố gắng vượt qua. Nhờ như vậy mà tôi vượt qua được, tôi nhìn lại tôi thấy sợ. Mình có duyên thì trật tự, có duyên là người tu thì chắc chắn sẽ là người tu. Đã không có duyên thì chúng ta không bền đâu. Cho nên tôi khuyên tất cả các vị mà mới xuất gia, các vị phải nhớ cầu đạo là phải đúng chánh pháp, thì cái chủng tử bồ đề chúng ta nó mới nảy sanh được, và tu thì con đường tu chúng ta mới chọn được. Còn nếu mà cầu đạo bằng vì quý ông thầy này, thương thầy nọ, rồi cảm mến coi chừng, không được đâu. Vì đừng bao giờ nghĩ rằng tu là vô chùa nó thanh tịnh, nó làm cho mình nhẹ nhàng, chưa chắc đâu. Ma khảo dữ lắm, chứ không đơn giản đâu. Tranh chấp đủ thứ chuyện làm cho mình trái ý nghịch lòng, và chúng ta chiến thắng được thì chúng ta mới thấy được cái sự cầu đạo, chúng ta mới đúng chánh pháp. Nếu như ban đầu chúng ta bỏ bản ngã, dùng tâm chân thật để cầu đạo, phát nguyện thật sự, thì chư Phật Bồ Tát mới gia hộ cho chúng ta. Cho nên hồi đó các vị biết đó, tôi còn nhỏ mà tôi làm việc dễ sợ lắm, làm dễ sợ lắm, làm đến nỗi mà nước nó ăn chân ha, nó chảy nước trắng nước nhờn đó đó. Mà mẹ của thầy tôi hồi xưa tôi không có hợp, tự tôi không có nịnh, cho nên bà cụ bà ghét tôi, quan trái sao ghét tôi, ghét dễ sợ. Hợp cái hồi nhỏ đó, cho nên khi mà mấy sư huynh tôi được ăn ngon thì tôi đâu có được đồ ngon ăn, buồn chứ các vị đúng không? Buồn dữ lắm. Nhưng mà rồi nó lớn lên nó sẽ qua đi được. Tôi không có trách, hồi nhỏ tôi trách sư cô đó, bởi vì lớn tôi không trách nữa, hiểu được đạo nó khác. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều, học theo hạnh của Ngài Huệ Năng, học theo cái hạnh của Ngài Thần Quang. Chúng ta cầu đạo chúng ta phải chấp nhận là ma vô khảo bất thành đại đạo. Chúng ta phải chấp nhận là đi ngược dòng chân lý là chúng ta phải cực hơn rồi. Chúng ta đi vào cầu đạo giống như đi vào biển đại dương, chấp nhận phải có sóng gió, không thể không có sóng gió. Mà càng sóng gió nhiều, bồ đề tâm chúng ta vượt qua được thì cái lực chúng ta nó mới mạnh được. Thì đó mới gọi là cái của chính chúng ta. Giống như cái cây mà phát triển được là nhờ hút phân, hút nước. Có bao giờ nó hút dầu thơm đâu. Các vị thấy không? Cái đồ hôi, đồ thối nó hút hết. Chính cái đồ hôi thối đó biết biến hóa, nó trở thành dòng sữa để nuôi được cái chất dinh dưỡng cho cây mà nó phát triển. Có người chúng ta thích dầu thơm, không có thích dầu thối. Cho nên thấy dầu thơm là lỗ mũi hở ra, mà dầu thối thì bịch lại chạy không. Cái chủng tử của chúng sanh là vậy đó, thích khen không thích chê. Cho nên chúng ta rất dễ rơi vào trong tình trạng cầu đạo nhưng không bao giờ thấy được đạo. Kiểm tra lại. Cho nên từ nay về sau tôi nói như thế để cho các vị suy nghĩ lại. Mỗi con người chúng ta phải nâng cao cái ý thức tư tưởng, chúng ta đi chùa nâng cao cái ý thức để chúng ta tu học, nâng cao cái sự hiểu biết để nhìn về một vị minh sư mà chúng ta đã và đang theo tu học. Đừng bao giờ nhìn bằng cái ánh mắt phàm phu để nhận định phân biệt đánh giá, hoàn toàn sai lầm. Mà chúng ta khi nào tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới tin được cái sự nhận thức của chúng ta là đúng đắn. Còn nếu khi nào tâm chúng ta còn phiền não, cái nhìn của chúng ta thấy rõ, chưa chắc là như thế. Cho nên chúng ta đừng bao giờ vội kết luận bất cứ người nào cả. Cho nên cái điều hay nhất mà Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng nhắc tôi đó, chúng ta hãy tập nhìn cái tốt của người khác để tâm chúng ta được hoan hỷ hơn, và chúng ta cũng học được cái hay của người ta. Đó là người trí biết nhìn về cuộc đời. Rồi nếu mà chúng ta nhìn và hay soi mói người khác thì chính chúng ta là vô minh đầu tiên nhất, mà tự chúng ta chuốc phiền não trong bản thân chúng ta. Cho nên cầu đạo theo đúng chánh pháp, tâm chúng ta phải xả bỏ cái ngã, luôn hoan hỷ, luôn tôn trọng tất cả những người xung quanh chúng ta, và luôn xem là tất cả đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta biết tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng chúng ta. Chúng ta biết học những cái hay của người khác thì chính chúng ta gieo cái nhân trí tuệ của người đệ tử Phật. Đó mới gọi là người biết học đạo, tu đạo, biết cầu đạo đúng chánh pháp. Cho nên những cái gì hoan hỷ được chúng ta xả bỏ. Xả là phải bỏ, đừng có xả mà không bỏ thì coi chừng nó còn cái gốc đó, nó khó lắm. Cho nên ở đây Phật pháp vô lượng vô biên, rất nhiệm màu. Cho nên chúng ta đã có duyên đến với đạo Phật là chúng ta phải phát nguyện bằng cái tâm chân thành, bỏ bớt bản ngã đi để cầu pháp, thì chúng ta sẽ thấy tu dần dần, chúng ta sẽ thấy ánh sáng của Phật pháp nó sẽ lộ ra khi mỗi khi chúng ta tụng niệm. Nó sẽ lộ ra trong cái tâm hồn của chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi một cái con đường quyết định đúng đắn của chúng ta. Và nếu mà chúng ta bằng cảm xúc thì chúng ta phải xem xét lại. Cho nên mỗi khi mà chúng ta bị bổn sư la mắng chửi bới, chúng ta buồn phiền, chúng ta hãy nên nhớ lại về hình ảnh của Đức Ngũ Tổ truyền thừa dạy bảo đệ tử là Ngài Huệ Năng. Và chúng ta học được cái gương của Ngài Huệ Năng, cầu đạo đúng chánh pháp là như thế. Không có vì tình riêng, không có vì cảm tình, mà chúng ta bằng cái tâm chân thật để mà cầu đạo. Thì điều này là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên ở đây nếu mà tôi nói như vậy, có ai trong tâm trạng đó thì chúng ta nên suy nghĩ lại và quay ngay về với lại cái quy tắc của Phật giáo của chúng ta. Cầu đạo đúng chánh pháp có nghĩa là dùng cái tâm chân thật, bằng cái tâm chân thành, bằng cái tâm vô ngã để cầu đạo, thì chúng ta sẽ thấy được đạo, nếu như chúng ta biết tinh tấn tu học đúng chánh pháp. Cho nên rằng chúng ta niệm Phật cũng tốt, chúng ta ăn chay trường cũng tốt, chúng ta thọ giới Bồ Tát cũng tốt, tất cả những gì chúng ta phát nguyện theo cái ý của chúng ta đều tốt cả, nếu như nó hợp căn cơ và trình độ của chúng ta. Đừng tu theo bắt chước, đừng tu theo phong trào, mà hãy dựa vào sức của mình, lực của mình, căn cơ của mình để lựa chọn pháp môn thật đúng đắn. Chúng ta tinh tấn tu hành rồi nó sẽ có kết quả. Chúc các vị tìm được một cái ánh sáng mới trong cái con đường cầu đạo đúng chánh pháp của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái điểm chung là an trú nội tâm thanh tịnh và tìm được Phật tánh vốn có trong bản thân chúng ta từ bấy lâu nay đã bị quên bỏ. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta có nhiều sức khỏe, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, và hồi hướng công đức chúng ta nghe pháp, chúng ta thọ giới bát quan trai, công đức lành này chúng ta sẽ luôn hướng về mười phương chư Phật để hồi hướng công đức cho tất cả mọi con người trên cuộc đời này, nhờ được cái công đức lành của chúng ta để họ vơi bớt đi nỗi khổ và niềm đau, và họ luôn hướng về chánh pháp, cũng như hồi hướng công đức chúng ta tu tập bát quan trai và nghe pháp, hồi hướng đến tất cả chúng ta và thân bằng quyến thuộc và tất cả mọi người luôn sống an lạc hạnh phúc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư Thượng Quan Hà Thạnh, thật là lành thay cho đạo tràng nam nữ Phật tử của chúng con được thượng tọa vì lời thỉnh nguyện của đạo tràng chúng con, mà thượng tọa trở về đây để ban bố cho đạo tràng chúng con thời pháp rất là quý báu. Chúng con cũng chẳng biết nói chi hơn, thay mặt cho chư tôn đức trụ trì tại tổ đình Giác Lâm và toàn thể Phật tử đạo tràng tứ chúng, chúng con xin chân thành cảm niệm công đức của thượng tọa đã không quản đường xá xa xôi cũng như Phật sự đa đoan mà trở về đây bố thí cho đạo tràng chúng con một thời pháp rất là quý báu. Chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật luôn luôn gia hộ cho thượng tọa được đầy đủ sức khỏe, và mỗi tháng một kỳ thượng tọa trở về đây để ban cho đạo tràng của chúng con những cái thời pháp quý báu như vậy. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm niệm công đức của thượng tọa. Vị đạo Phật, quý vị Phật tử đứng dậy chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này Phật đạo.
Phật đang chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang chúng ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.